Báo Câu chuyện pháp luật. Một hồi ức đẹp của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lời căn dặn riêng cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình. Chiều muộn mùa thu tháng 10, ngồi dở lại những tấm ảnh chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng về thăm quê lần cuối tháng 11 năm 2004. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường không kìm được cảm xúc. Hình ảnh Đại tướng tự tay thắp hương, sờ từng hiện vật trong ngôi nhà cũ của mình ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vẫn như in trước mắt. Lời căn dặn của Đại tướng. Năm 2004, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, khi ấy là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, vinh dự là một trong những cán bộ chủ chốt của tỉnh đón Đại tướng về thăm quê. Bộ trưởng Hà Hùng Cường bồi hồi nhớ lại, có hai điều mà trong tất cả các cuộc gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình, cán bộ, nhân dân huyện Lệ Thủy, Đại tướng luôn căn dặn, một là tỉnh, huyện phải trở thành tỉnh, huyện gương mẫu. Gương mẫu ở đây tôi hiểu là rất rộng, không những phải gương mẫu trong công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước. Phải sớm thoát nghèo, hòa nhập với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn phải gương mẫu trong cuộc sống, trong công việc của mỗi người. Điều thứ hai là phải đoàn kết. Đoàn kết là lời nhắc nhở chung rồi, nhưng mỗi khi Đại tướng căn dặn, tôi đều có cảm giác Đại tướng đặc biệt nhấn mạnh cho riêng Quảng Bình, nhất là khi tỉnh đã phải trải qua những thời điểm nhất định từ khi chia tách. Hai điều đó Đại tướng cũng luôn nhắc lại mỗi khi lãnh đạo tỉnh ra Hà Nội thăm Đại tướng, kể cả khi Đại tướng đã ở trong bệnh viện. Đối với quê hương, Đại tướng còn một điều trăn trở, cũng dường như là thường trực, đó là nạn phá rừng, tác động xấu đến môi trường. Trong suốt gần 4 năm rưỡi tôi ở Quảng Bình, mỗi khi báo chí đưa tin, nói chỗ này, chỗ kia ở Quảng Bình phá rừng, Đại tướng đều viết thư về nhắc nhở chính quyền địa phương phải ngăn chặn, giữ rừng, không để tác động xấu đến môi trường. Bộ trưởng xúc động kể lại. Ấn tượng về lần thăm quê cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Bộ trưởng Hà Hùng Cường là sự gắn bó, thân tình, ấm cúng giữa người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam với quê hương, bà con, làng xóm quê nhà. Bộ trưởng nhớ như in cảnh Đại tướng ngồi ở bậc thềm nhà nói chuyện, bà con chen kín xung quanh, mình là người tháp tùng Đại tướng mà không chen vào được. Đại tướng dường như nhớ lại cuộc sống đời thường thời thơ ấu, sờ từng hiện vật trong nhà, ngắm nhìn cây khế ngoài hiên, chắc có tuổi nhiều hơn cả tuổi của Đại tướng. Rất xúc động khi Đại tướng lên thăm nghĩa trang của dòng họ. Bác đã dừng rất lâu, tự tay thắp hương, sờ lên từng ngôi mộ. Dường như lúc ấy, Đại tướng muốn gửi gắm một tâm nguyện ở nơi chôn nhau cắt rốn, Quảng Bình. Đại tướng vẫn không quên câu chuyện ngành tư pháp. Khi đã về Hà Nội, trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hàng năm, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đều tới thăm chúc thọ Đại tướng. Điều mà Bộ trưởng cảm động nhất là tháng 8 năm 2008, lần đầu tiên Bộ trưởng đến thăm Đại tướng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đại tướng căn dặn, ngành tư pháp có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, dĩ công vi thượng. Ôi, sau bao nhiêu năm trời cầm quân, sau bao thăng trầm của thời gian của ngành tư pháp, và ở tuổi 98 mà Đại tướng vẫn không quên câu chuyện của ngành tư pháp. Bộ trưởng nghẹn ngào, vẫn còn sững sờ trước tin Đại tướng ra đi. Bộ trưởng ngậm ngùi chia sẻ, dẫu biết rằng Đại tướng tuổi đã rất cao, không cưỡng lại được quy luật của thời gian, nhưng đối với ngành tư pháp, xót xa nhất là đã mất đi một trí tuệ vĩ đại có thể truyền tải một cách trực tiếp nhất, sâu sắc nhất những tư tưởng của Bác Hồ về pháp quyền. Giữa lúc con tim của cả dân tộc đang hướng về Đại tướng, Bộ trưởng bảo rằng những kỷ niệm của mình về vị thánh Võ Nguyên Giáp chẳng thấm tháp gì, nhưng ông vẫn cứ ngậm ngùi, không cầm được trước cái tin con người, võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm, sẽ mãi mãi ra đi, an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Hồng Thủy. Người anh cả trong tim những chiến binh già. Con phố Hoàng Diệu buổi sáng mùa thu se lạnh đượm buồn, Từng đoàn người cứ tiếp nối nhau bước về phía ngôi nhà số 30 để tiễn đưa vị đại tướng vĩ đại của dân tộc đã đi vào huyền thoại. Trong dòng người ấy, có những người chiến binh già mang trên mình những thương tật của chiến tranh, những giọt nước mắt nghẹn ngào, những cái ôm chia sẻ nỗi đau giữa những người đồng đội. Kể từ giây phút này, họ vĩnh viễn mất đi anh Văn, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Rơi lệ tiễn người đi. Dưới cái nắng thu vàng, từng đoàn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người dù đã may mắn gặp và chiến đấu cùng đại tướng trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt hay chưa hề một lần được gặp đại tướng, hôm nay đều chung một niềm xúc cảm trước sự ra đi của người. Hòa trong đoàn người, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phước ở tận thành phố Vinh, Nghệ An, mảnh đất vừa hứng chịu cơn bão số 10 càng qua, nỗi đau vẫn còn đó, là cán bộ trung đội trung đoàn 9, bộ 304. Thương tật chiến tranh, bệnh tật và tuổi già đã khiến cho người lính ấy không thể tự mình bước tiễn đưa anh Văn, nhưng vẫn cố gắng gượng trên đôi nạng và sự dìu dắt của người nhà để về Hà Nội tiễn biệt đại tướng. Giọng nói yếu ớt trộn lẫn với nỗi nghẹn ngào khiến ông không thốt được nên lời, trong khi đôi bàn tay không ngừng gạt đi những giọt nước mắt. Tôi vinh dự được gặp bác Giáp 3 lần kể từ năm 1960, khi bộ đội tập bắn đạn thật ở Phúc Yên. Lúc đó tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng tập bắn đạn thật, thì bác Giáp xuống bắt tay rồi động viên căn dặn đơn vị. Đến chiến dịch Quang Trung đánh bên Lào, bác Giáp đã đạp xe đến Diễn Châu gặp trung đoàn 9 bộ 304 đánh vào Đồng Trâm. Rồi sau này là nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vậy mà hôm nay bác Giáp đã vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi, những người lính đã mãi mãi mất đi người anh cả của quân đội. Là một chiến sĩ của trung đoàn pháo cao xạ 241 thuộc quân đoàn 1, được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ Bắc Hồ và Trung ương Đảng, đơn vị thường xuyên được đại tướng tới thăm hỏi, kiểm tra tình hình. Hôm nay, dẫn đoàn cựu chiến binh của đơn vị năm xưa về viếng đại tướng, trên tay cầm bức ảnh chụp cùng nhân đại lễ mừng thọ của đại tướng năm 2004, người chiến binh Đinh Văn Tông xúc động, nghẹn ngào nhớ về những kỷ niệm khi đơn vị được đại tướng tới thăm. Đó là những năm giặc Mỹ ném bom phá hoại lần thứ nhất, bác Giáp xuống đơn vị động viên toàn quân và chỉ thị bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được cầu Long Biên và nhà máy điện, cần cấp tốc kéo quân từ Phù Vân về bảo vệ. Thực hiện lời dặn của đại tướng, chúng tôi quyết tâm đánh thắng trận đầu khi hạ được 5 máy bay địch. Khi chúng tôi chuẩn bị nhu yếu phẩm để đi bê, đại tướng xuống sờ vào vai các chiến sĩ và hỏi rằng: sao các em lại mặc phong phanh thế này? Một vị tướng có tài có đức như vậy đã mãi không còn nữa. Chúng tôi xúc động không biết nói gì lúc này. Mãi khắc ghi lời căn dặn của đại tướng. Cựu chiến binh Phạm Công Hoan, số nhà 5B, ngõ 900, đường Bạch Đằng, Hà Nội, của trung đoàn 26, lữ đoàn 71 thuộc quân chủng phòng không, không quân, vẫn nhớ như in hình ảnh đại tướng cùng bác Tôn Đức Thắng ở khu vực Sóng Thần, Bình Dương trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng sau 30 năm kháng chiến trường kỳ. Ông nhớ lại những lời dặn dò của đại tướng: quân đội phải ghi nhớ lời dạy của bác Hồ là các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bây giờ giải phóng rồi, quân đội ta phải xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững đất nước được bình yên. Bây giờ bác Giáp mất mà lời dặn vẫn còn đó, xúc động lắm. Bác Giáp là người xây dựng quân đội từ 34 chiến sĩ tới bây giờ, công lao đó không thể nói cho hết được. Không chỉ tôi mà người dân Việt Nam ai cũng luôn mong sẽ có một nơi thờ phụng và lưu niệm di tích về bác Giáp chung trong cả nước. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng ông Nguyễn Văn Phước ở tận thành phố Vinh, Nghệ An, cán bộ trung đội trung đoàn 9, bộ 304, vẫn còn nhớ 6 lời dặn của đại tướng đối với người lính. Ông nghẹn ngào: tôi nhớ nhất 6 điều về người lính mà bác Giáp đã từng nói, đó là trung, hiếu, liêm, mưu, trí, dũng, khi đại tướng tới kiểm tra đơn vị. Dù không phải là một cựu chiến binh mà mang trên mình nhiệm vụ theo sát tình hình thực tế để phản ánh thông tin sự kiện lên báo đài cho toàn quân biết, ông Đậu Văn Đệ, Hương Sơn, Hà Tĩnh, là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú ở Lạng Sơn từ năm 1983 đến năm 1991. Cũng vinh dự được gặp đại tướng khi người cùng phái đoàn cấp cao Việt Nam lên thăm ải Chi Lăng trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc. Lúc đó bác Giáp có gọi tôi lại và nói: với người làm báo cần tuyên truyền cho hợp lý hợp tình, đúng đường lối đối ngoại của đảng ta và khu vực. Phải luôn gần dân, gần cơ sở, tìm hiểu cơ sở đó cần làm gì để mình phản ảnh cái gì cho phù hợp. Nếu khó cái gì thì tìm cách tháo gỡ, không được xa rời dân. Đồng thời không ngừng phát hiện những cái mới. Những kỷ niệm cùng những lời dặn dò của vị đại tướng tài cao đức độ lượng đã khắc sâu trong tâm những người chiến binh năm xưa. Với hàng triệu người dân Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành tượng đài bất tử cho một nhân cách vĩ đại, một lối sống giản dị như chính Bác Hồ đã từng sống. Ngọc Toán. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước thời khắc khó khăn. Trước những năm tháng tưởng như an nhàn của anh, đảng giao cho anh một công việc mới, đó là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Tôi rất bực mình, hỏi tại sao giao cho anh công việc ấy. Anh cười bảo tôi: Hồ Chủ tịch đã dạy chúng ta, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến dịch biên giới năm 1950. Từ đó, tôi được sống gần đại tướng. Với tư cách là phó ban tuyên huấn của khu ủy, kiêm giám đốc các sở thông tin tuyên truyền Tây Bắc và Việt Bắc, tôi được điều sang tham gia công tác tuyên huấn của đảng ủy mặt trận qua các chiến dịch cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Sau một thời gian, đại tướng bảo tôi bỏ cách xưng hô trịnh trọng là đại tướng mà gọi là anh cho thân mật. Từ đấy về sau, trong suốt cuộc đời tôi gọi đại tướng là anh Văn. Tiếng anh ấy đối với tôi không những thân thiết mà còn vô cùng thiêng liêng và thể hiện tinh thần ngưỡng mộ anh từ đáy lòng tôi. Trong thời kháng chiến chống Pháp, trong những năm tháng ấy, anh Văn giao cho tôi làm nhiệm vụ phổ biến tin chiến thắng và kịp thời viết những bài ca ngợi chiến công lừng lẫy của quân dân ta. Ngày ấy, ban tuyên huấn của đảng ủy mặt trận gồm 5 thành viên. Đồng chí Võ Hồng Cương là trưởng ban, 4 ủy viên khác là Thượng tướng Trần Văn Quang, Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Hoàng Tuấn, đồng chí Hoàng Xuân Tùy và tôi. Anh Văn rất quan tâm đến vấn đề phổ biến tin chiến thắng, luôn luôn nhắc nhở đồng chí Lê Liêm hoàn thành tốt công việc này. Đồng chí Lê Liêm càng thúc giục tôi thực hiện nhiệm vụ nói trên. Đêm nào đồng chí cũng cho người xuống trải chiếu nằm bên cạnh tôi để đợi tôi viết xong thì mang bài về để đưa anh xem. Ngoài việc viết những tài liệu trên, tôi còn huy động cơ quan tôi trực tiếp tổ chức việc động viên nhân dân đóng góp gạo nuôi quân, cổ vũ các đoàn dân công chở lương thực ra tiền tuyến, nhất là động viên nhân dân địa phương phục vụ chiến dịch. Tôi đã xẻ nửa nhân viên và phương tiện của Sở Thông tin Việt Bắc, đem đoàn văn công đi theo và xây dựng một cơ quan di động. Một bộ phận nhỏ theo tôi đi sát tiền tuyến và gần gũi anh, còn đại bộ phận ở cách xa tôi chừng 20 km. Cơ quan tôi là một trung tâm thu hút các văn nghệ sĩ. Về hội họa thì tập trung các họa sĩ như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Ngoạn, Nguyễn Văn Tị. Anh Tô Hoài thì lấy địa điểm tôi làm nơi trú chân. Còn hàng ngày, anh đi khắp miền Tây Bắc. Anh Lưu Hữu Phước thì ở hẳn với tôi, giúp tôi xây dựng các đoàn văn công phục vụ chiến trường. Đó là những ngày tôi được gần gũi các vị tướng lĩnh của Việt Nam như Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Lê Thái, Lê Liêm, Lê Quang Đạo, Nguyễn Chánh, Đặng Kim Giang. Sau khi Lai Châu giải phóng, tôi được anh Văn cử tham gia đoàn tiếp quản Lai Châu. Tôi đã tập hợp các chị em trong đội múa xòe của thủ lĩnh cũ của Lai Châu là Đào Văn Long và tổ chức các cháu thành một đội múa xòe phục vụ tiền tuyến. Anh Văn tỏ ý vừa lòng và động viên tôi tiếp tục những công việc ấy. Từ hòa bình lặp lại trên miền Bắc, anh Văn đã kiến nghị với Trung ương cử tôi đi học lớp lý luận dài hạn tại Học viện Mác Lênin Trung Quốc. 2 năm sau, trở về nước, tôi lại tiếp tục được gần gũi anh và giúp việc anh xung quanh các vấn đề tư tưởng, văn hóa và khoa học. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đảng ta đẩy mạnh cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Bắt chước những việc đã làm của Trung Quốc, đảng ta đã mắc nhiều sai lầm trong việc đấu tố tại nông thôn. Vào tháng 6, tháng 7 năm 1956, Bác Hồ cùng lãnh đạo đảng họp với một số vị cán bộ cốt cán của đảng để tự kiểm điểm và thông qua kế hoạch sửa sai. Anh được giao nhiệm vụ sửa sai này và đã làm tốt công việc. Qua những ngày anh đi nông thôn, những buổi anh nói chuyện với cán bộ, nông thôn được thanh bình trở lại, nông dân lại khôi phục và củng cố thêm lòng tin đối với đảng và Bác Hồ. Tôi nghĩ, ngoài những chiến công rực rỡ ở tiền tuyến, anh Văn đã góp công lớn trong việc ổn định tình hình kinh tế xã hội sau cải cách ruộng đất. Năm 1959, Ủy ban Khoa học Nhà nước được thành lập. Anh Văn có lần được cử làm chủ nhiệm ủy ban. Tôi lại có dịp gần gũi anh. Lúc đó tôi là ủy viên kiêm thư ký Ban Khoa học Xã hội, giúp chủ nhiệm và cùng tổ thư ký Tạ Quang Bửu góp phần xây dựng một số viện đầu tiên của khoa học xã hội như Viện Văn học, Viện Sử học, Tổ Triết học, Tổ Luật học, v.v. Thời kỳ đại tướng được giảm các nhiệm vụ. Vào khoảng giữa thập kỷ 80, công việc của anh bỗng được giảm bớt rất nhiều. Anh được dịp nghỉ ngơi, hàng ngày chơi dương cầm tại gia đình và ngồi du thuyền trên Hồ Tây. Người ta có thể nghĩ rằng sau bao năm chiến đấu, anh được thảnh thơi trong cảnh điền viên. Tôi không nghĩ như thế. Tôi cảm thấy lòng anh cũng như lòng Nguyễn Trãi khi về nghỉ ở Côn Sơn. Câu thơ tâm sự của Nguyễn Trãi cũng là tâm sự của anh những năm ấy. Bui một tấc lòng ưu ái cũ, đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Tôi nghĩ lòng anh lúc đó cũng là lòng Nguyễn Trãi. Ưu dân, ái quốc, nghĩa là yêu nước và lo cho dân. Lòng anh cũng đêm ngày cuồn cuộn như lòng Nguyễn Trãi. Anh không nghĩ đến bản thân mình, mà luôn luôn nghĩ đến những việc lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên đất nước ta. Năm 1980, anh được giao trách nhiệm tổ chức kỷ niệm long trọng 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn Ức Trai Nguyễn Trãi. Để chuẩn bị cho bài phát biểu chính thức của đảng và nhà nước, anh yêu cầu một số các nhà khoa học trong giới văn, sử thử ghi những ý kiến cần nêu lên về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Trên cơ sở bài viết của mình, anh bổ sung thêm một số ý kiến do đóng góp của các học giả, rồi đưa bài viết ấy cho anh em xem lại và góp ý thêm. Qua cách làm việc đó, tôi học được tính thận trọng, nghiêm túc của anh trước khi đưa những bài viết của mình ra công chúng. Đối với việc chuẩn bị lễ kỷ niệm và cuộc hội thảo về Nguyễn Trãi, tôi lại được theo anh đi kiểm tra các bộ phận có trách nhiệm về các việc như nội dung các bài tham luận, chương trình buổi lễ và thể thức tiếp khách quốc tế, vân vân. Trong kế hoạch nghiên cứu sự nghiệp và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh chịu trách nhiệm biên soạn một công trình về tư tưởng của người để đưa ra hội đồng nghiệm thu. Tập thể hội đồng có công văn đề nghị Bộ Chính trị cử một ủy viên chủ trì. Bộ Chính trị vì bận công việc đã giao tôi làm nhiệm vụ chủ trì buổi nghiệm thu đó. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi và hội đồng nghiệm thu đã đọc kỹ và đánh giá cao công trình nghiên cứu của anh, chỉ đề nghị tác giả bổ sung thêm một số điểm về nhân cách Hồ Chí Minh mà chỉ những người gần gũi Bác Hồ như anh mới nắm được. Những thử thách trước một nhân cách tuyệt vời. Trước những năm tháng tưởng như an nhàn của anh, đảng giao cho anh một công việc mới là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Tôi rất bực mình, hỏi tại sao giao cho anh công việc ấy. Anh cười bảo tôi, Hồ Chủ tịch đã dạy chúng ta, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng ta đã từng vượt qua mọi khó khăn, từng đánh thắng mọi quân thù, thì đảng giao cho việc gì cũng nhất định phải làm tốt việc ấy. Hãy bắt tay vào làm đi. Ngay từ hôm đó, tôi và Ủy ban Khoa học Xã hội đã bắt tay ngay vào công việc. Trước hết, tôi tổ chức ở Ủy ban một bộ phận nghiên cứu về kế hoạch hóa dân số. Làm thế nào để dân số không ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Dân số có kế hoạch khoa học và khả thi sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích của tương lai dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong thời kỳ này, anh thực sự có nhiều khó khăn mà tôi không tiện nói ra ở đây, nhưng anh lúc nào cũng bình tĩnh, lạc quan. Anh gặp sự không hay trong quan hệ xã hội, vẫn luôn luôn vươn lên trên những cái tầm thường ấy để hướng vào những điều lớn lao của dân tộc và nhân loại. Anh sống một cuộc đời khiêm tốn, giản dị theo cách sống của Bác Hồ. Anh không chỉ được nhân dân trong nước yêu quý, mà còn được đông đảo các danh nhân, và các nhà khoa học trên thế giới ngưỡng mộ. Bao nhiêu khách quốc tế đến Việt Nam muốn được đến chào anh không tiếp họ ở nhà riêng mà bảo tôi tổ chức một cuộc gặp mặt ở cơ quan tôi để anh đến tham dự. Anh là một lãnh tụ có công lao lớn nhất trong sự nghiệp chiến thắng quân thù và giải phóng đất nước, nhưng anh lại muốn che bớt đi ánh sáng rực rỡ của anh. Tài năng và đức độ của anh không bao giờ anh tự nói ra, nhưng lại được ghi bởi hàng trăm, hàng nghìn bài báo và bút ký của đông đảo các tướng sĩ trong quân đội, của các cán bộ đảng và nhà nước, của các nhà báo và của các nhà khoa học. Nhận biết được tinh thần ấy, tôi đã viết tặng anh 10 chữ sau: Võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm. Có nghĩa là sự nghiệp to lớn của anh sẽ mãi mãi lưu truyền trong lịch sử, còn văn hóa và đạo đức của anh thì trùm lên lòng con người ở cả trong nước và ngoài nước. Anh Văn ơi, anh mất đi là một tổn thất lớn của đất nước, là nỗi đau xót của 90 triệu đồng bào toàn quốc và cũng là nỗi tiếc thương của hàng triệu con người hâm mộ anh trên toàn trái đất. Hôm nay toàn quốc khóc anh, tôi còn khóc anh nhiều hơn nữa. Anh là hồn thiêng của sông núi. Đối với tôi, anh còn là tài sản vô giá của đời tôi. Tôi khóc anh mấy ngày hôm nay, đứt từng khúc ruột. Tôi nhìn lên tường, đọc lại những lời anh viết tặng tôi năm tôi 90 tuổi. Mừng anh Vũ Khiêu, một nhà triết học cách mạng, một chiến sĩ văn hóa anh hùng, năm nay thọ 90 xuân. Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh. Tấm lòng tri ngộ ấy, tôi biết lấy gì báo đáp. Mấy hôm nay tôi ngồi khóc và viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao, anh có thấu hiểu lòng tôi. Vũ Khiêu. Những trận chiến lịch sử ghi danh Võ Nguyên Giáp. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy thác trọng trách cầm quân dưới sự lãnh đạo của đảng, nắm vững cẩm nang làm tướng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho, quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đoàn kết toàn dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chính trị quân sự lỗi lạc, văn võ, kim toàn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng giao cho trọng trách thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân để đẩy mạnh đấu tranh vũ trang trong thời kỳ chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Tiếp đó làm Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Trên những cương vị đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc, đã cùng Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối quân sự của đảng, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, ba thứ quân, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự, hình thành học thuyết quân sự Việt Nam độc đáo. Nước nhỏ đánh thắng những kẻ thù lớn mạnh nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. Ông là người đã trực tiếp dẫn dắt đội quân thơ ấu từ hai bàn tay trắng, từ súng trường chân đất lớn lên trong suốt cuộc trường chinh 10.000 ngày và đã đánh bại 10 đại tướng của quân đội viễn chinh nhà Nghề của hai đế quốc lớn. Ông đã từ một người yêu nước ở tuổi học trò đến một người cộng sản chân chính đến tận cuối đời, đã từ một giáo sư sử học không qua một trường lớp quân sự, trưởng thành từ thực tiễn chiến trường để trở thành danh tướng, một tư lệnh của các tư lệnh, một chính ủy của các chính ủy như cách định nghĩa của Thượng tướng Trần Văn Trà. Thành công trong cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ buổi ban đầu, người đã dạy ông bốn từ: dĩ công vi thượng. Lời dạy ngắn gọn đó không chỉ theo ông trong suốt cuộc đời cầm quân, mà khi đã hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó, trở về với không ít thử thách trong cuộc sống đời thường, trong tư tưởng và hành động, ông luôn tâm niệm một điều: đặt lợi ích tổ quốc lên trên hết, lợi ích nhân dân lên trước hết. Ông là vị tướng quán triệt sâu sắc tư tưởng và phương pháp luận Hồ Chí Minh, là người cầm quân tiếp thu và thể hiện đầy đủ tư cách một người tướng gồm 6 đức tính: trí, tín, dũng, nhân, liêm, trung mà Bác Hồ đã dạy. Những đức tính ấy, nhất là trí và dũng, bộc lộ rất sớm. Điều này có thể thấy qua cuộc đấu trí, đấu lực quy mô lớn đầu tiên giữa hai quân đội rất chênh lệch về trang bị kỹ thuật và trình độ tác chiến trong chiến dịch Việt Bắc mùa khô năm 1947. Để khẳng định rằng tài cầm quân ở tầm chiến lược của ông xuất hiện ngay từ những năm đầu của kháng chiến toàn quốc. Ở chiến dịch biên giới năm 1950, Lúc đầu ta chủ trương đột phá Cao Bằng, nhưng sau khi trực tiếp trinh sát thực địa, đánh giá tình hình, ông đã quả cảm, quyết đoán, đề nghị chuyển sang đột phá Đông Khê và đã được Hồ Chủ tịch phê chuẩn. Hồ Chủ tịch đã trực tiếp tham gia chỉ đạo chiến dịch và vạch ra ý đồ tác chiến là nhử thú dữ vào trồng, khép vòng lưới thép, tiêu diệt địch. Còn ông chỉ huy bộ đội thực hiện, vận động chiến và mưu kế, đánh điểm, diệt viện. Quân ta đã kiên cường chiến đấu và đã giành chiến thắng lớn ở Đông Khê. Bị mất Đông Khê, quân địch từ Thất Khê lên ứng cứu đã bị ta đánh chặn và tiêu diệt. Quân địch ở Cao Bằng vội vã rút chạy cũng bị ta bao vây, tiêu diệt và bắt sống cả chỉ huy của hai cánh quân này. Nhờ mưu kế hay, cách đánh giỏi nên ta đã đánh một mà được hai. Hệ thống phòng tuyến đường số 4, vành đai khép chặt biên giới mà địch đã dày công xây dựng bị phá vỡ tan tành. Từ đó căn cứ cách mạng của ta được nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa. Đông xuân năm 1953-1954, mưu kế chiến lược của đại tướng được thể hiện rất tài tình. Ông đã thành công trong việc phân tán lực lượng cơ động của địch và đánh địch trên khắp chiến trường Đông Dương bằng các biện pháp nghi binh, lừa địch, mà chính tướng Nava cũng phải thú nhận rằng đến hơn 80% lực lượng cơ động của quân Pháp đã bị phân tán ra các chiến trường. Do vậy, khi ta tiến công Điện Biên Phủ, thì lực lượng cơ động của địch không thể tập trung lớn để đối phó được nữa. Trên chiến trường chính Điện Biên Phủ, ông đã quyết đoán đề nghị thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, đã được Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn. Ông đã phải trải qua những trăn trở cực kỳ khó khăn trước khi đưa ra sự thay đổi phương châm tác chiến này. Mặc dù trận địa đã được bố trí, pháo lớn đã kéo lên vị trí chiến đấu với biết bao công sức và xương máu, nhưng ông vẫn quyết tâm cho đưa pháo xuống rồi lại kéo lên. Lần đầu tiên ở Việt Nam và cũng là rất hiếm ở trên thế giới, cho kéo pháo lên núi cao. Từ hầm trú ẩn, chĩa pháo thẳng xuống đầu kẻ địch mà chế áp. Cách đánh này vừa bảo vệ được pháo, tránh được sát thương do pháo và máy bay địch gây ra, vừa nâng cao được uy lực và mức chính xác cao, khiến cho ngay viên chỉ huy pháo binh của Pháp là Pirot phải tự sát vì hoảng loạn và quá bất ngờ. Sau 56 ngày đêm quyết chiến, quân đội Việt Nam non trẻ, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, sự chỉ huy của vị đại tướng mới ngoài 40 tuổi, đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay của quân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ là cây cột mốc bằng vàng, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược để giáo dục cho quân đội. Ông đã lý luận về đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, nêu cao tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Trong lúc cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam diễn ra gay go, ác liệt, để tạo thực lực về cơ sở vật chất và lực lượng cho cách mạng miền Nam, ông đã đề xuất với Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đường chiến lược Trường Sơn. Con đường chiến lược Hồ Chí Minh đã hình thành từ đó, đã tiếp sức cho cách mạng miền Nam và tiến thẳng đến dinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Khi Mỹ đưa quân vào miền Nam tiến hành chiến tranh cục bộ, bộ đội Tây Nguyên đã đề ra chiến thuật chốt kết hợp với vận động. Khi đem chiến thuật này ra bắt báo cáo, đã được đại tướng và bộ tổng tham mưu sửa lại là vận động tiến công kết hợp với chốt, thể hiện tinh thần tiến công mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, mùa đông năm 1967, trong chiến dịch Đắc Tô 1, bộ đội Tây Nguyên đã thành công và hoàn thiện chiến thuật vận động tiến công kết hợp với chốt, mở ra khả năng đánh mới, tiêu diệt những đơn vị quân Mỹ trên chiến trường. Lần đầu tiên ở Tây Nguyên, bộ đội ta đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 173 là lữ đoàn cơ động chiến lược của Mỹ, làm cho quân Mỹ bị choáng váng, chùng bước tiến vào căn cứ của ta. Khi chiến cục Đông Xuân 1974-1975 bước vào giai đoạn quyết định, thấm nhuần tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải phóng miền Nam trong năm 1975 và 1976, trước hết giải phóng Tây Nguyên, ông dùng mưu kế chiến lược thật tuyệt vời, giăng địch ra hai đầu Nam Bắc chiến tuyến và kìm địch ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn. Quân đoàn 2 kìm giữ địch ở Huế, Đà Nẵng. Quân đoàn 4 đứng chân ở Đồng Nai, Bắc Sài Gòn, kìm giữ địch ở Sài Gòn và để địch sơ hở Tây Nguyên. Khi đã giữ chặt được sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến ngụy là những lực lượng cơ động chiến lược của địch ở hai đầu Nam Bắc, thì đó là thời cơ để ta tiến công địch ở Tây Nguyên. Điều hay hơn nữa, để phá vỡ Tây Nguyên một cách nhanh chóng, chuyển hóa cả thế và lực, ông đã bất ngờ tăng thêm cho lực lượng ta ở Tây Nguyên hai sư đoàn nữa. Tây Nguyên từ chỗ có hai sư đoàn trở thành có bốn sư đoàn, đã trở thành một quả đấm chủ lực mạnh. Ngay khi chuẩn bị giải phóng Tây Nguyên, ông cũng đã phán đoán đến khả năng nếu địch bị thua đau ở Tây Nguyên, chúng có thể sẽ rút chạy về co cụm ở đồng bằng. Quả đúng như vậy, từ đó ông đã chỉ đạo chiến dịch Gối Đầu, chiến dịch Huế-Đà Nẵng và kế tiếp chiến dịch Hồ Chí Minh với thế đánh địch như chẻ tre. Thời cơ lịch sử đã đến. Với sự nhạy bén và quyết đoán của nhà chiến lược quân sự, ông đã chỉ huy các mũi tiến công của đại quân ta bằng mệnh lệnh, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút sóc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Mệnh lệnh của ông vừa là tiếng kèn xung trận, vừa là chiết xuất của một tư duy quân sự thiên tài trước thời khắc hệ trọng lịch sử của dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và kế thừa những truyền thống tinh hoa của dân tộc, trí tuệ dân tộc. Ông có đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận quân sự Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là một vị tướng chỉ huy có tài thao lược. Trí tuệ quân sự, mưu kế chiến lược, lý luận quân sự sáng tạo được lãnh tụ Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện và được cuộc chiến tranh cách mạng hung đúc. Ông là một vị tướng của nhân dân, vị tướng của quân đội cách mạng. Theo báo tin tức Việt Nam. Tóm tắt tiểu sử đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên bộ trưởng Quốc phòng, tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh Văn. Đại tướng sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1925 đến năm 1926, đại tướng tham gia phong trào học sinh ở Huế. Năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt Cách Mạng, một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1930, đại tướng bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, đại tướng tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên học sinh. Năm 1936, đại tướng hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội, là biên tập viên của các báo của Đảng: Báo Lao động, Báo Tiếng Nói, Chúng Ta, Báo Tiến Lên, Thời Báo Cờ Giải Phóng, vân vân. Đại tướng được cử làm chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ. Tháng 6 năm 1940, đại tướng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được Đảng cử sang nước ngoài gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1941, đại tướng về nước tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao Bắc Lạng. Tháng 12 năm 1944, đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 4 năm 1945, tại hội nghị quân sự Bắc Kỳ, đại tướng được cử vào Ủy ban quân sự Bắc Kỳ. Từ tháng 5 năm 1945, đại tướng là tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Tháng 6 năm 1945, đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng. Tháng 8 năm 1945, đại tướng được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, đại tướng được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3 năm 1946, đại tướng là chủ tịch quân sự, ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp. Khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 10 năm 1946 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân Tự vệ Việt Nam. Tháng 1 năm 1948, đại tướng được phong quân hàm đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, đại tướng được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 9 năm 1955 đến tháng 12 năm 1979, đại tướng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, đại tướng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 12 năm 1976, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm và lần thứ sáu của đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương. Từ tháng 1 năm 1980, Đại tướng là Phó Thủ tướng Thường trực. Từ tháng 4 năm 1981 đến tháng 12 năm 1986 là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại tướng liên tục được bầu làm đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7. Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, uy tín lớn trong và ngoài nước, Đại tướng đã được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Theo Thông tấn xã Việt Nam.